Chương 30, hỏi ngạ quỷ bị rút lưỡi, thì đổ ầm xuống đất, làm bụi đất bay lên tung tóe, nó chết rồi. Y nương thu khăn bạc, đi tới bên thân thấy gầy gò, xương nổi lởm chởm kia. Nàng thò chân đá nhẹ nó một cái, rồi quay đầu nói với Trình Mục Du. Gọi với Trình Mục Du, quan nhân, đưa kiếm của chàng cho ta. Trình Mục Du đi tới đưa trường kiếm cho nàng, sau đó đi đến ngồi xổm bên thi thể ngạ quỷ. Nhíu mày hỏi, phu nhân, nàng muốn làm gì? Y nương không nhìn hắn, cầm trường kiếm rạch một đường, từ dưới xương sườn đến bụng ngạ quỷ. Sau đó không chút kiên dè đưa tay vào trong bụng nó, bình tĩnh đáp, ta tìm Long Tiên Thảo, nếu nó bị ngạ quỷ nuốt chửng thì nhất định vẫn còn ở trong bụng nói tới đây. Nàng bỗng nhiên dừng lại, bàn tay cũng ngừng tìm kiếm. Nàng quay đầu nhìn Trình Mục Du, vẻ mặt vui mừng, tìm được rồi, quả nhiên Long Tiên Thảo vẫn ở đây. Nói xong, nàng bèn dùng lực muốn lôi nó ra từ trong bụng ngạ quỷ, nhưng kéo vài lần mà vẫn không được. Nàng hơi nghi ngờ cúi đầu quan sát thì thấy một bàn tay khô gậy đang nắm chặt rễ của Long Tiên Thảo không chịu buông. Người vẫn chưa chết đã. Yến Đường căng thẳng, mấy cây châm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay khi đám châm vừa bay ra, một bàn tay khác của ngạ quỷ đã duỗi tới, năm ngón tay bé nhọn đâm thẳng về phía ngực nàng. Cẩn thận, Yến Đường bỗng bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, bên tai nàng truyền đến một tiếng kêu đau đớn nho nhỏ, vài giọt máu bắn ra vương trên mặt nàng. Nàng kinh hãi trừng mắt, thấy Trình Mục Du dùng thân thể bảo vệ mình, tay tên ngã quỷ kia đã xuyên qua vai hắn, ngón tay dơ bẩn dính đầy máu vẫn đang vặn vẹo, cái tay kia tựa như một mảnh lụa đỏ, như ẩn như hiện trước mặt Yến Nương. Nàng ngơ ngác nhìn nó sửng sốt bất động, đến khi nó ném Trình Mục Du sang một bên nàng mới phản ứng lại. Giết nó, giọng điệu nàng đầy lanh lùng và phẫn nộ, khăn tay dán thẳng xuống theo lệnh nàng, cuốn lấy cả cơ thể con ngã quỷ kia rồi nghiền bóp, biến nó thành một đống xương vụn tanh tưởi. Chàng sao rồi? Yến Nương nhào tới bên Trình Mục Du, đỡ hắn dậy và để hắn tựa vào người mình. Nàng thấy môi hắn mấp máy như đang nói gì đó, nhưng bọt máu lại rỉ ra khiến nàng không phân biệt nổi hắn đang nói cái gì. Đừng sợ, ta sẽ đưa chàng về Tân An ngay, ta sẽ mời Lan Trung cả thành đến, chắc chắn chàng sẽ ổn thôi. Nàng luống cuống đỡ Trình Mục Du, dìu hắn đi về phía con ngựa. Trình Mục Du nắm lấy tay nàng, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười ám đạm. Lan Trung dìu mấy cũng vô dụng, phu nhân không cần phí công nghe thấy vậy. Trái tim Yến Nương nhưng bị một cây búa đập mạnh, chân nàng thoáng mềm nhũn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sao lại vô dụng, bây giờ chàng vẫn còn cử động được, sao lại nói lời tiêu cực như thế? Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Trình Mục Du, trong hai tròng mắt như thấy bùng lên ngọn lửa. Đồ ngốc, nàng nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là, ta chỉ bị thương ngoài da, vậy bôi chút thuốc là được. Đám Lan Trung trong thành Tân An đều không giỏi y thuật bằng ta, mời bọn họ tới có tác dụng gì? Trình Mục Du nhếch miệng cười làm ảnh hưởng tới miệng vết thương đào tới mức khiến hắn phải kêu thành tiếng. Chàng thật sự không sao chứ? Ngọn lửa trong đáy mắt nàng vẫn đang thiêu đốt, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng lại thêm linh động. Trái tim Trình Mục Du khẽ run lên, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn cụp mắt xuống, sợ tâm sự không thể nói thành lời sẽ hiện lên trong mắt và bị nàng phát hiện. Hắn hỏi, hỏi, nàng đang quan tâm ta à? Biểu cảm trên mặt Yến Nương chợt cứng lại, nàng sững sờ đứng đó hồi lâu, rồi xé một góc váy của mình xuống, che lấy miệng vết thương của Trình Mục Du. Sau đó, nàng nhặt Long Tiên Thảo trên mặt đất lên, tiếp tục đỡ hắn đi về phía con ngựa. Về trước đã, chàng chảy nhiều máu như vậy, cho dù chỉ là vết thương ngoài da, cũng không thể coi thường được. Con ngựa đón gió lạnh, gian nan chạy về phía thành Tân An. Nếu không phải người trên lưng luôn thúc giục, thì nó đã sớm tìm nơi kín gió mà nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, thái độ của nữ chủ nhân khác thường, giọng nói lại tràn ngập lo lắng. Vì thế nó không dám trì hoãn mà dồn sức chạy về phía trước. Yến Nương thấy vai Trình Mục Du bị máu tươi thấm ướt, vội cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người hắn, nhẹ giọng cổ vũ, cố gắng một lát nữa là đến thành rồi. Trình Mục Du yếu ớt gật gật đầu, mí mắt vẫn luôn mở ra lại khép lại, đầu cũng dần gục xuống dựa vào vai Yến Nương rồi không nhúc nhích. Yến Nương biết hắn mất nhiều máu, nếu cứ ngủ thiếp đi trong thời tiết lạnh lẽo thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì thế nàng vội lay hắn tỉnh, cúi đầu nói bên tai hắn, quan nhân, cúi đầu nói bên tai hắn, quan nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi chàng, chàng phải thành thật trả lời, không được lừa ta, được không? Trình Mục Du ngước mắt khẽ cười, nàng hỏi đi, phạm là những gì ta biết thì ta sẽ không giấu giếm được. Được, đại trưởng phu nhất môn kỹ xuất, tứ mã nan truy, vậy ta hỏi đây. Nàng hắn giọng, chàng chưa từng hỏi vì sao ta lại muốn gả cho chàng đúng không? Cụ cũng không hỏi ta vì sao lại giúp phụ thân chàng. Ta không hiểu sao chàng lại không hỏi Trình Mục Du bị mấy câu hỏi, vì sao? Liên tiếp của nàng chọc cười, tuy biết nàng vì muốn giúp mình tỉnh táo nên mới hỏi, nhưng hắn cũng không muốn phụ ý tốt của nàng. Phu nhân còn có câu hỏi gì nữa không? Nàng hỏi hết luôn đi. Yến Đương chớp mắt, trên mặt là nụ cười tinh nghịch. Có một điều mà ta nghĩ mãi không ra, nếu chàng thích ta thì vì sao đêm đó lại đẩy ta ra lần này? Trình Mục Du bị hỏi thế thì có chút sững sờ, hắn che miệng ho khan vài tiếng rồi mới chậm rãi xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Yến Đường. Vẻ hài hước trong giọng nói đã biến mất. Ta cũng có một câu hỏi, nếu phu nhân có thể trả lời ta thì ta sẽ nói đáp án cho nàng. Yến Đường luôn mạnh miệng, vì hắn đã kích như vậy thì đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Nàng cười nói, ta sẽ không che giấu như quan nhân, chỉ cần chàng hỏi thì ta sẽ đáp. Trình Mục Du vẫn luôn nhìn thẳng nàng, Yến Nương cũng nhìn chằm chằm hắn. Nàng bỗng nhiên có chút tò mò, bởi vì nàng phát hiện trong đôi mắt thâm thúy kia có một chút gì đó mà nàng chưa từng phát hiện ra. Phu nhân từng bước tiếp cận ta, rồi lại gả cho ta, không phải vì con người ta, mà vì dòng họ của ta. Cụ thể mà nói, bởi vì ta là con trai Trình Đức Hiên, đúng không?